Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Yêu Chúa, dâng gì cho Chúa. Trong những ngày cuối năm, các cơ quan, xí nghiệp, các nhà kinh doanh lớn hay nhỏ, trong hay ngoài quốc doanh đều bận rộn tổng kết nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong năm, đồng thời đưa ra những kế hoạch hoạt động cho năm tới, hầu đạt được nhiều thành quả hơn. Đây là chuyện của lĩnh vực thuộc thể, nhưng về lĩnh vực thuộc linh thì sao? Bạn có thường nhìn lại chặng đường thuộc linh mà mình đã đi qua hay không? Chúng ta đã dâng gì cho Chúa? Và có dự định gì cho tương lai, đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh được gặp Chúa hay không? Thật những gì chúng ta đã làm cho Chúa là quá ít, quá nhỏ so với những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Đứng trước tình yêu và sự quan phòng của Chúa, trước giả Thi Thiên chương 116 câu 12 đã tự hỏi rằng tôi sẽ lấy gì báo đáp Chúa hằng hữu về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Hơn ai hết, chúng ta đang sống trong thời kỳ ân điển, hưởng đầy đủ mọi phước hạnh từ nơi Chúa. Bạn và tôi cần tự hỏi, mình sẽ dâng gì cho Chúa để báo đáp ơn lành mà Ngài ban cho mỗi chúng ta? Để sự dâng hiến được Ngài nhậm lấy như những của lễ thiêu có mùi thơm dâng lên cho Chúa, chúng ta cần biết, Chúa muốn mỗi người trong chúng ta dâng gì cho Ngài. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho con người, cho nên, chúng ta có thể nhờ đó mà biết được ý Chúa muốn người yêu Chúa dâng gì cho Ngài. Thứ nhất, dâng tình yêu chúng ta cho Chúa. Trong ngôn từ của con người, tình yêu là vĩ đại nhất. Biết bao trang giấy đã viết về tình yêu. Nhiều người đã được cảm hứng để sáng tác về những đề tài tình yêu trong văn học, nghệ thuật. Đây là đề tài không bao giờ cạn cho các văn nhân, thi sĩ, nhạc sĩ và cũng được phim ảnh sân khấu khai thác một cách rộng rãi. Tình yêu cũng là khát vọng của nhân loại ngày nay. Tình yêu rất có ý nghĩa, nên sứ đồ Phao-lô đã liệt kê tình yêu là mỹ đức đầu tiên của trái Thánh Linh. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tính, mềm mại, tiết độ. Theo Galati chương 5 câu 22. Tình yêu của cơ đốc nhân được thể hiện qua hai khía cạnh, yêu Chúa và yêu người. Kinh Thánh kể rằng, một ngày kia, có một thầy dạy luật trong nhóm người Pharisee đã đặt một câu hỏi để thử Chúa Giêsu. Thưa Thầy, trong luật pháp, điều răn nào là lớn hơn hết? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý, mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Theo Matthew chương 22, từ câu 36 đến câu 39. Đức Chúa Trời đã bày tỏ chân lý bao gồm yêu Chúa và yêu người lân cận mình. Tất cả món quà đều không có giá trị nào cả nếu không được ban cho bởi tình yêu thương. Tình yêu chân thật, không có hạn chế, không có biên giới. Tình yêu không thể mua bán, nhưng là một sự tự nguyện. Tình yêu của chúng ta đối với Đức Chúa Trời phải được phát huy trong tình yêu đối với con người. Cách duy nhất để một cơ đốc nhân có thể chứng minh lòng kính yêu Đức Chúa Trời, đó là phải yêu thương anh chị em trong cộng đồng cơ đốc, đồng bào và đồng loại. Nhưng điều đáng chú ý là thứ tự của sự yêu thương này. Trước hết, chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời, rồi mới có thể yêu người đúng cách. Chỉ khi nào chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta mới thấy người khác trở nên đáng yêu. Tình yêu thương của con người đặt nền tảng vững chắc trên tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta kính yêu Đức Chúa Trời và yêu thương mọi người, không do tình cảm mơ hồ, nhưng bằng sự dấn thân trọn vẹn trong tinh thần tận hiến đối với Đức Chúa Trời và nhiệt thành phục vụ người khác. Ông Francis ở Assisi là một người giàu có, danh vọng và quyền thế, nhưng lòng ông vẫn rất bất an. Ông cảm thấy đời sống vẫn còn thiếu một cái gì đó. Ngày nọ, ông đi ra gặp một người phong lở loét, xấu xí. Có điều gì đó cảm động Francis, khiến ông tiến đến gần, đưa tay ra ôm chầm lấy con người đau khổ ấy. Và kìa, trong đôi tay của Francis, gương mặt của người phong đã biến thành gương mặt của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã yêu chúng ta đến nỗi hy sinh mạng sống của Ngài trên thập tự giá vì tội lỗi nhân loại nói chung và vì tội lỗi của mỗi chúng ta nói riêng. Đứng trước tình yêu của Chúa, chúng ta đã, đang và sẽ làm gì cho Ngài để nhiều người biết được tình yêu của Ngài? Hơn hết, Chúa muốn chúng ta yêu Ngài với tất cả những gì trong con người chúng ta. Lời Chúa phán, ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta. Theo Ma-thi-ơ chương 10 câu 37. Tình yêu Chúa là tình yêu thiêng liêng, cao cả, không có gì ví sánh, cho nên phải được đặt lên trên hết mọi tình yêu khác của con người, thì tình yêu đó mới được kể là xứng đáng cho Ngài. Chúng ta phải dâng cho Đức Chúa Trời một tình yêu toàn vẹn, một tình yêu chế ngự cảm xúc, hướng dẫn tư tưởng chúng ta và là động lực cho mọi hành động của chúng ta, khiến chúng ta phó thác đời sống mình cho Đức Chúa Trời. Thứ hai, dâng bản thân chúng ta cho Chúa. Song song với tình yêu bằng lời nói, chúng ta phải chứng thực tình yêu đó bằng hành động. Đó là phó bản thân chúng ta như một công cụ cho Ngài sử dụng. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên các con cái Chúa tại thành Roma cũng như cho chúng ta ngày hôm nay rằng: vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Theo Roma chương 12 câu 1. Có người thắc mắc, tại sao tôi phải dâng bản thân mình cho Chúa? Kinh Thánh cho biết, vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 6 câu 20. Chúng ta thuộc về Chúa bởi sự sáng tạo lẫn sự cứu chuộc. Quyền sở hữu của Chúa trên chúng ta đã có từ lúc Ngài bước lên đồi Gô-gô-tha. Bởi chúng ta được chuộc bằng giá cao rồi, đó là sự chết của Ngài trên thập tự giá. Đây là giá mà Chúa Giê-xu đã chuộc chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi Ngài sẵn sàng trả giá chuộc tội chúng ta bằng chính sự chết của Ngài, để mang lấy tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây thập tự. Không có tình yêu nào có thể so sánh bằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Như vậy, thân thể chúng ta không thuộc về chính mình nữa. Nếu chúng ta lấy thân thể mình và sử dụng theo ý mình muốn, thì chúng ta đang hành động như là tên ăn trộm, lấy điều không thuộc về mình. Trái lại, chúng ta phải sử dụng thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời, vì thân thể chúng ta thuộc về Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu không ép buộc chúng ta, mà Ngài kêu gọi tất cả mọi người hãy đem bản thân của mình để phục tùng và phục vụ trong đạo quân của Ngài. Chẳng có món quà nào quý giá hơn cho Chúa bằng sự khuất phục bản thân mình theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Như lời sứ đồ Phao-lô nói, nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong cuộc đua và chức vụ tôi đã lãnh nơi Đức Chúa Giê-xu để mà làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Theo Công vụ đoạn 20, Câu 24. Tại Phi Châu, trong một hội thánh ở làng quê nọ, mỗi Chủ nhật đầu tháng, các tín hữu có thói quen dâng một phần mười cho Chúa bằng các thổ sản của mình để cung lương thực cho mục sư và chi phí điều hành công việc Chúa. Các tín hữu sau khi nhóm họp thờ phượng xong, tề tựu ngoài sân trước tư thất của mục sư. Người thì đem dâng một phần mười bằng dừa, người dâng bằng khoai, bằng chuối, bằng lúa, bằng gạo, bằng cá khô, vân vân. Mỗi người đều đặt của dân vào giữa sân, chất thành đống, rồi dâng cho Chúa với những lời cảm tạ, ngợi khen vui vẻ. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy múa với tấm lòng dâng hiến cho Chúa và công việc Ngài. Có một thanh niên nọ, rất nghèo nhưng yêu mến Chúa, thấy các tín hữu dâng hiến cho Chúa bằng thổ sản do tay mình làm ra. Anh thầm nghĩ đến ơn cứu chuộc của Chúa đối với anh, thật không thể lấy gì đền đáp cho đủ. Đang khi các tín hữu ca hát nhảy múa chung quanh của dân, thình lình anh bước ra, nhảy vào ngồi giữa đống thổ sản, tuyên bố: "Tôi không có chi khác quý hơn thân thể của tôi. Tôi xin dâng thân thể này và cả cuộc đời của tôi làm của lễ sống và thánh cho Chúa. Nguyện Ngài dùng đời tôi làm của lễ sống và thánh cho Ngài." Chàng thanh niên trong câu chuyện này đã dâng thân thể làm của lễ sống và thánh cho Ngài. Còn bạn và tôi thì sao? Chúng ta yêu Chúa, nhưng có sẵn sàng dâng thì giờ, sức lực, khả năng, ân tứ và những tài nguyên khác trong bản thân mình cho Chúa để được Ngài sử dụng như một công cụ có ích cho nhà Chúa hay không? Hãy suy nghĩ về những gì Chúa đã làm cho chúng ta, để mỗi chúng ta biết dâng những điều quý nhất, tốt nhất cho Ngài. Yêu Chúa, dâng gì cho Chúa? Câu trả lời của người yêu Chúa hết lòng đó là hiến cả thảy cho Ngài. Trong giới hạn của chương trình hôm nay, bạn và tôi hãy quyết định trước hết dâng cho Chúa tình yêu, một tình yêu trọn vẹn phát xuất từ khối óc và con tim. Chính tình yêu ấy dẫn chúng ta đến hành động dâng thân thể làm của lễ sống và thánh, làm vui lòng Đức Chúa Trời. Đó cũng là hành động thờ phượng phải lẽ của những ai yêu Chúa.
Nguyện cho suốt đời con tin Chúa không rời, trọn đời nguyện dâng suốt đời con cho Đấng hằng sống. Trần thế bao tội ô nhiễm nhờ kiếp người đầy tuyệt vọng, Chúa tìm con và tha hết tội con rồi. Từ nay suốt đời con có Chúa đi cùng mỗi đàng, từ nay trong